là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phản ánh thị xã Nghi Lộ sẵn sàng cho năm học mới là ghi nhận về những kết quả triển khai nghị định 134 của Chính phủ tại huyện Trấn Yên trong việc hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, ngành giao thông vận tải được giao hơn 2.000 tỷ đồng để thực hiện xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh và khắc phục thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất, sửa chữa đường giao thông. Mặc dù nguồn vốn xây dựng giải ngân bị chậm do vướng mắc về thủ tục đầu tư và giao muộn so với kế hoạch, nhưng với nỗ lực, quyết tâm cao, ngành giao thông vận tải đã đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án và thanh toán khối lượng công việc. Nên 8 tháng đầu năm, tổng giá trị thực hiện đạt trên 372 tỷ đồng, đạt trên 40% so với kế hoạch giao. Trong đó đã giải ngân đạt trên 267 tỷ đồng, đạt gần 30% kế hoạch vốn giao, bao gồm vốn xây dựng cơ bản địa phương đã giải ngân hơn 160 tỷ đồng. Vốn khắc phục thiệt hại mưa lũ, sạt lở đất giải ngân đạt hơn 42 tỷ đồng. Vốn sửa chữa đường bộ địa phương đạt trên 11 tỷ đồng và vốn sửa chữa đường bộ trung ương giải ngân đạt trên 53 tỷ đồng. Để giải ngân các nguồn vốn đã được phê duyệt, từ nay đến cuối năm, ngành giao thông tiếp tục đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy thi công, sớm có khối lượng công việc để thanh toán giải ngân nguồn vốn, nhất là các công trình giao thông trọng điểm và công trình cấp bách do bị thiệt hại bởi mưa lũ và sạt lở đất.
Từ đầu năm đến nay, Hội Liên Phụ Nữ tỉnh đã ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh với số dư đạt trên 1.000 tỷ đồng cho trên 34.000 hộ vay vốn phát triển kinh tế. Thông qua vốn vay ủy thác, nhiều hội viên phụ nữ đã đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế tổng hợp vườn ao chuồng rừng, từ đó vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Nhằm giúp đỡ hội viên nghèo vươn lên ổn định cuộc sống, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã giúp trên 7.500 ngày công lao động, 4 tấn gạo, ngô, lúa, trên 1.000 con giống các loại, trên 4.000 cây giống và trên 400 triệu đồng tiền mặt không lấy lãi. Tổ chức trên 350 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 13.000 lượt hội viên tham gia việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, xây dựng 40 mô hình mới về trồng dưa hấu, giòn toàn, nuôi hươu, trâu, bò, bán công nghiệp. Thời gian tới, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp hội nâng cao chất lượng cuộc vận động, xây dựng gia đình 503 sạch gắn với thực hiện cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tăng cường phối hợp với các ngành triển khai các nguồn vốn tín dụng do hội viên phụ nữ vay phát triển kinh tế, tiếp tục cho hội viên tham gia các hình thức tiết kiệm và giúp nhau phát triển kinh tế, tham giảm nghèo bền vững. 8 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 93 vụ tai nạn giao thông, khiến 26 người chết, 99 người bị thương. So với cùng kỳ giảm 19 vụ, giảm 4 người chết và giảm 29 người bị thương. Ban An toàn giao thông tỉnh đã chỉ đạo Ban An toàn giao thông, các huyện, thị, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho người dân. Bên cạnh đó, các lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm để phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra. Để kiểm soát tình hình tai nạn giao thông những tháng còn lại của năm 2018, Ban An toàn giao thông tỉnh đang tích cực triển khai các chương trình hành động của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trước mắt là các biện pháp về đảm bảo an toàn giao thông trong dịp mùng 2 tháng 9 và khai giảng năm học mới 2018-2019.
Trong 2 năm 2017 và 2018, huyện Lục Yên có 276 hộ được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở theo quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng. Trong đó có 182 hộ xây mới được hỗ trợ 40 triệu đồng một hộ, 94 hộ sửa chữa nhà ở được hỗ trợ 20 triệu đồng một hộ. Năm 2018, huyện mới giải ngân được 35 nhà trong tổng số 178 nhà. Hiện nay, huyện Lục Yên đang tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các xã thị trấn tiếp tục huy động nguồn lực để hỗ trợ người có công làm nhà ở, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo chính xác, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra.
Thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, huyện Văn Chấn đã có 65 đơn vị sử dụng phần mềm quản lý công văn và điều hành trực tuyến trên mạng. Theo đó, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2008 đối với một số thủ tục hành chính và tiếp tục xây dựng các thủ tục hành chính còn lại theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2008 tại 13 cơ quan chuyên môn của huyện. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, nhiều thủ tục hành chính không cần thiết được cắt giảm, góp phần tiết kiệm được thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và các chương trình vay vốn từ Quỹ Hội Nông dân,
Đến nay, Hội nông dân huyện Văn Yên đã có 115 mô hình phát triển kinh tế với mức thu nhập bình quân đạt 45 triệu đồng một người một năm. Các mô hình phát triển kinh tế theo đề án chủ yếu là chăn nuôi trâu bò quy mô từ 10 con trở lên, trồng rừng và nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, Hội nông dân huyện cũng đang thực hiện xây dựng 4 mô hình phát triển kinh tế trọng điểm về trồng dâu nuôi tằm. Để hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, từ đầu năm đến nay, Hội nông dân huyện Văn Yên đã huy động các nguồn vốn, các dịch vụ, thiết bị, vật tư nông nghiệp hỗ trợ cho hội viên. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Yên, chỉ đạo các cơ sở hội làm tốt công tác ủy thác cho trên 560 hộ vay vốn sản xuất kinh doanh với tổng dư nợ trên 30 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội nông dân huyện cũng khuyến khích hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, khai thác lợi thế điều kiện tự nhiên của địa phương, chuyển mạnh từ sản xuất quy mô nhỏ lẻ, manh mún sang hình thành các vùng sản xuất trồng trọt và chăn nuôi tập trung, sản xuất theo chuỗi, liên kết giữa các hộ sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã, vùng nguyên liệu gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị các sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản.
Thưa quý vị và các bạn, năm học 2018-2019, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ có 15 trường với gần 7.500 học sinh. Đến thời điểm này, công tác sửa chữa, nâng cấp, xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy tại các trường học trên địa bàn thị xã cơ bản đã hoàn tất để sẵn sàng cho năm học mới. Phản ánh của phóng viên Thời sự.
Những ngày này, tập thể cán bộ giáo viên và học sinh trường tiểu học Kim Đồng, thị xã Nghĩa Lộ đang gấp rút dọn dẹp vệ sinh trường học để sẵn sàng bước vào năm học mới. Năm học 2018-2019, nhà trường có gần 800 học sinh ở 21 lớp, trong đó 163 trẻ, lớp 1 đạt tỷ lệ huy động 100% chỉ tiêu giao. Em Lò Minh Hiếu, trường tiểu học Kim Đồng, thị xã Nghĩa Lộ phấn khởi nói.
Trước khi tập trung ở trường thì bọn cháu cũng có lao động ở trường, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ thì bọn cháu cảm giác rất là vui vì lại đón nhận một năm học mới. Và năm nay cũng là năm cuối cấp của cháu nên cháu sẽ luôn luôn ghi nhớ mái trường này, không bao giờ quên.
Để chuẩn bị cho năm học mới, trường tiểu học Kim Đồng đã cử giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trên 20 bộ bàn ghế với kinh phí trên 35 triệu đồng và hỗ trợ cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt trong năm học này, nhà trường được hỗ trợ đầu tư 12 phòng học theo mô hình trường học thông minh với tổng kinh phí 2,5 tỷ đồng. Đến thời điểm này, cơ sở vật chất và cảnh quan môi trường được đảm bảo cho năm học mới. Cô giáo Nguyễn Bích Liên, hiệu trưởng trường tiểu học Kim Đồng, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Để chuẩn bị về công tác tu bổ cơ sở vật chất và sắp xếp lại các cái phòng lớp học, vệ sinh lao động, đã có những cái hoạt động về công tác chuyên môn, bồi dưỡng tập huấn chuyên môn cho giáo viên để nâng cao cái năng lực về chuyên môn nghiệp vụ. Tập huấn về sử dụng các cái thiết bị phòng học tiên tiến và cái phương tiện thiết bị hiện đại. Chúng tôi đã sẵn sàng chuẩn bị cho một năm học.
Để chuẩn bị cho năm học mới, trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức cho giáo viên và học sinh dọn dẹp vệ sinh sân trường, lớp học, trồng cây xanh trong khuôn viên nhằm đảm bảo mỹ quan và môi trường học tập. Đồng thời tổ chức cho học sinh tập luyện văn nghệ để chuẩn bị cho ngày khai giảng mùng 5 tháng 9. Năm học này, nhà trường có trên 700 học sinh ở 22 lớp với 37 cán bộ giáo viên. Để nâng cao chất lượng giảng dạy, đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường đã tham gia các lớp tập huấn hè do Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục thị xã tổ chức. Năm học này, nhà trường cũng được đầu tư 2,2 tỷ đồng, mua sắm trang thiết bị dạy học thông minh, bảng tương tác, phục vụ công tác giảng dạy, giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia. Cô giáo Đặng Thị Hồng Ánh, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Để chuẩn bị cho năm học mới, thì ngay từ đầu tháng 8 thì các thầy cô giáo cũng đã trả phép đầy đủ. Thế và các thầy cô giáo đã tích cực tham gia các hoạt động bồi dưỡng về chuyên môn, bồi dưỡng chính trị rất là tích cực. Thế ngoài ra thì chúng tôi cũng đã tập trung học sinh để cho các em tham gia cái công tác lao động vệ sinh trường lớp, đảm bảo cái khuôn viên của nhà trường, đảm bảo là xanh sạch đẹp. Thế và đặc biệt là trong cái năm học này thì nhà trường được đầu tư một gói mua sắm thiết bị và phòng học ngoại ngữ thông minh. Thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất để đón nhận cái gói thầu này và cũng đảm bảo sửa chữa về bàn ghế của học sinh để đảm bảo đủ số ngồi chỗ ngồi cho các em học sinh để chuẩn bị cho năm học mới.
Ngay từ đầu tháng 8, Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo các trường học và phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường trên địa bàn tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về các hoạt động tự trường, công tác chuẩn bị, tổ chức ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, rà soát điều tra học sinh trong độ tuổi, vận động ra lớp. đồng thời rà soát lại đội ngũ giáo viên để bổ sung kịp thời, đảm bảo cho công tác giảng dạy, kiểm tra lại toàn bộ cơ sở vật chất trên địa bàn. Đến nay, 100% các trường trên địa bàn thị xã đã đảm bảo các điều kiện sẵn sàng bước vào năm học mới. 92% phòng học trên địa bàn được kiên cố, tất cả trường tiểu học, trung học cơ sở đều có phòng thư viện và thiết bị đạt chuẩn. Bằng nguồn ngân sách của thị xã và công tác xã hội hóa đã đầu tư xây dựng 13 phòng học thông minh, 4 phòng học ngoại ngữ, gần 1.000 bộ bàn ghế cho giáo viên và học sinh ở các cấp với tổng kinh phí trên 15 tỷ đồng. Cùng với đó, ngành giáo dục thị xã cũng đã tuyển dụng 13 giáo viên và sắp xếp lại đội ngũ cán bộ giáo viên phù hợp với năng lực công tác, hợp lý về cơ cấu để cân đối số lượng ở các trường, ưu tiên những trường còn thiếu nhiều để đảm bảo số lượng giáo viên. Ông Trần Quốc Bình, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo thị xã Nghi Lộ nói.
Phòng giáo dục đào tạo thị xã Nghi Lộ đã tham mưu với thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã trong việc bố trí đội ngũ phù hợp với tình hình đặc điểm của các đơn vị trường trên địa bàn. Mặt khác, phòng giáo dục cũng đã tham mưu với ủy ban nhân dân thị xã ban hành công văn số 496 về việc chỉ đạo các ủy ban nhân dân các xã phường, các phòng ban chức năng của thị xã có liên quan trong công tác huy động học sinh ra lớp và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các đơn vị trường học trên địa bàn, chỉ đạo các đơn vị nhà trường phối hợp với hội phụ huynh học sinh, với nhân dân trong cái việc vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường sư phạm xanh sạch đẹp.
Với sự cố gắng quyết tâm của đội ngũ thầy và trò, sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt sẽ là cơ sở quan trọng để năm học mới 2018-2019, ngành giáo dục đào tạo thị xã Nghi Lộ sẽ nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh thị xã Nghi Lộ sẵn sàng cho năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, theo Nghị định 134 năm 2015 của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, nhà nước sẽ hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đây là một chính sách quan trọng khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong chương trình hôm nay, phóng viên có bài ghi nhận về những kết quả triển khai nghị định này tại huyện Trấn Yên. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Chị Đỗ Thị Kim Oanh ở khu phố 3, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên từng làm công nhân may, nhưng do điều kiện gia đình nên không thể tiếp tục công việc. Sau khi thôi việc, chị lại chuyển tiếp sang đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện với mong muốn có nguồn thu nhập khi không còn sức lao động. Đến nay, sau hơn 2 năm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chị Oanh đang dần yên tâm hơn với quyết định của mình, chị nói.
Thứ nhất là mỗi tháng sẽ tiết kiệm một khoản để đóng vào cái khoản bảo hiểm xã hội đấy. Và sau này sẽ có trợ cấp lương hưu. Mình đóng đủ 20 năm để sau này mình có một khoản đấy, hoặc là có tuổi già để mình trang trải cho cuộc sống. Và gọi là tiền thuốc men khi mình cần.
Trước đây, lý do khiến chị Bùi Kim Trung, tổ 1, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, chần chừ không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là nghề kinh doanh dịch vụ như chị, cho thu nhập khá, có thể tích lũy khi về già. Tuy nhiên, theo Nghị định 134 của Chính phủ, kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hỗ trợ 10% trên mức đóng bảo hiểm xã hội bằng hàng tháng, theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, đã khiến chị suy nghĩ lại và quyết định tham gia. Chị Trung cho biết thêm.
Tôi nghĩ là sau này tôi cũng muốn có một khoản ổn định để trang trải cuộc sống, như những người như tôi là kinh doanh, để có một khoản để gửi ngân hàng để lấy được một cục. Tôi không nghĩ như thế, gửi ngân hàng để sau này để có một khoản tiền, nhưng mà để gửi được thì không giữ được, như có lương hưu hàng tháng, lĩnh tiền về thì mình không phải lo để phụ thuộc con cái và tuổi già về sau.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm thực hiện công bằng và đảm bảo an sinh xã hội. Chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã mở ra cơ hội được thụ hưởng tới đông đảo nhân dân, nhất là bộ phận lao động tự do. Cụ thể, nhà nước hỗ trợ 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, hỗ trợ 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo và 10% đối với các đối tượng khác. Với người tham gia bảo hiểm xã hội đóng theo phương thức một lần, số tiền hỗ trợ cho những năm còn thiếu được nhà nước chuyển toàn bộ một lần vào quỹ hưu trí và tử tuất trong cùng năm đóng. Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm. Đây được xem là một trong những giải pháp thu hút đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cho biết thêm về chính sách này, ông Nguyễn Văn Nghệ, nhân viên đại lý thu bảo hiểm, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, nói.
Chính sách hỗ trợ cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được mỗi tháng là 10% ấy, thì tính ra là mỗi một tháng được hưởng là 15.400 đồng. Thế nhưng mà nó tạo điều kiện người dân phấn khởi tham gia. Đây tuy nó là nhỏ thôi, thế nhưng mà người dân người ta cũng thấy là chính sách của chính phủ là rất là quan tâm đến người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Huyện Trấn Yên hiện có gần 400 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Việc triển khai nghị định 134 sẽ tạo cơ hội để huyện Trấn Yên tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ông Nguyễn Văn Địch, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên cho biết.
Qua quá trình triển khai thì Bảo hiểm xã hội Trấn Yên cũng đã thực hiện tham mưu cho các cơ quan chức năng cũng như là các cơ quan chuyên môn của huyện để triển khai tới các xã, thị trấn để làm sao để kịp thời đến với người dân hiểu và nắm bắt được các cái nội dung mà về cái khoản hỗ trợ khi tham gia bảo hiểm xã hội. Thế tuy nhiên là trong cái quá trình triển khai thì cũng cái đối tượng người nghèo và cận nghèo ấy, mặc dù cũng đã được hỗ trợ, thế tuy nhiên là về điều kiện kinh tế là cũng không có khả năng để tham gia. Đấy. Một lần nữa là trong cái chính sách của chúng ta thì cái hỗ trợ đó thì trên cái cơ sở là cái mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn, cái mức 700.000 và được hỗ trợ thì cái mức hỗ trợ nó vẫn còn thấp. Đấy. Chính vì vậy dẫn đến là người ta cũng chưa mặn mà lắm trong cái việc tham gia.
Một lý do khác khiến tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thấp do người lao động chỉ được hưởng hai chế độ hưu trí và tử tuất, trong khi người lao động rất cần thụ hưởng các chế độ về thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì chính sách này chỉ áp dụng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Việc nhà nước hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện dù còn khiêm tốn nhưng cũng rất được trông đợi sẽ là tạo sức hút để tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Trường dân đông tay em xòe tay chẳng thể nào
Tiếp tục chương trình sáng nay là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh về phát triển cây sơn tra giai đoạn 2016-2020. Những năm gần đây, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo bà con nhân dân trên địa bàn mở rộng diện tích trồng loại cây này. Đây là loại cây trồng đa mục tiêu, vừa nâng cao độ che phủ rừng, vừa tạo hiệu quả kinh tế cho người dân, góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh tái cơ cấu nông lâm nghiệp của huyện vùng cao này. Trong chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự phản ánh về hiệu quả của đề án phát triển cây sơn tra ở huyện Trạm Tấu. Theo thống kê, hiện nay toàn huyện Trạm Tấu có trên 2.400 ha sơn tra, tập trung nhiều ở các xã Trạm Tấu, Bản Mù, Bản Công, Xà Hồ, Làng Nhì và Tà Xí Láng. Trong đó trên 300 ha đã cho thu hoạch với sản lượng ước đạt khoảng từ 250 đến 300 tấn một năm, đem lại thu nhập hàng chục tỷ đồng. Với mục tiêu đến năm 2020, toàn huyện Trạm Tấu sẽ có khoảng 4.600 ha sơn tra. Thời gian qua, huyện Trạm Tấu đã tập trung chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện, tập trung rà soát, thống kê lại toàn bộ các diện tích rừng hiện có, xây dựng thiết kế, bổ sung các chính sách hỗ trợ để mở rộng diện tích trồng cây sơn tra theo kế hoạch. Ông Phạm Thành Đô, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu cho biết.
Sau khi người dân đã thống nhất nhận được cái diện tích mình giao và đã cử cán bộ kỹ thuật bám nắm địa bàn, hướng dẫn cái quy trình kỹ thuật địa phương. Thứ nhất là vào cái khung thực vụ tháng 6, tháng 7 chúng tôi tiến hành phát dọn thực bì và cuốc lớp hố, sau đó phát phân bón lót cho các hộ gia đình, và sau khi kiểm tra đảm với đủ điều kiện trồng rừng thì vào trung tuần tháng 7 và đầu tháng 8 chúng tôi bắt đầu tiến hành trồng rừng. Thì sau khi tiến hành trồng rừng, chúng tôi kiểm tra lại toàn bộ đánh giá và cái số lượng mật độ cái tỷ lệ cây sống cho bà con kiểm tra chăm sóc, và đặc biệt là sau khi trồng chúng tôi quan tâm việc chú trọng việc rà soát và chăn thả gia súc bà con, không tuyệt đối không để cho châu bò gia súc phá hại.
Những năm trước đây, cũng như nhiều hộ dân trong thôn, cuộc sống của gia đình ông Thảo A Sang, thôn Suối Giao, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng vài năm trở lại đây, nhờ cây sơn tra mà gia đình ông đã trở nên khá giả. Hiện tại, với 50 cây sơn tra cho thu hoạch mỗi năm đem lại khoản thu nhập gần 50 triệu đồng. Năm 2018, ông Sang tiếp tục mở rộng diện tích trồng mới thêm 2 ha sơn tra. Ông Thảo A Sang, thôn Suối Giao, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu nói.
Năm nay, hãy thì làm một lần thì 2-3-4 bao tải bán một lần thì là gần 1 triệu. Thì là một năm thì là phải hơn như 40 triệu, là 50 triệu. Thì là năm nay mình làm trồng 2 hát thinh được phát trồng hết rồi, đầy đủ rồi.
Cũng như hộ ông Sang, nhờ có sơn tra mà gia đình anh Thảo A Chảnh thoát được đói, nghèo. Hiện tại anh Chảnh là một trong những hộ tích cực đi đầu trong mở rộng và phát triển cây sơn tra của thôn Suối Giao, xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu. Anh Thảo A Chảnh, thôn Suối Giao, xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu cho biết.
Cây táo này thì nói ở đây thì bây giờ thì cây táo này nó cũng bây giờ thì nó cũng bán được giá, thì nó được cây táo nó cũng có hiệu quả hơn ngô. Ngô thì một yến thì cũng có tần hơn 30.000. Táo thì một yến thì nó cũng được 100.000, và 100 cây nó đẹp tí thì nó cũng được 150. Như thế thì nó cũng có hiệu quả hơn. Và táo này bây giờ thì nhìn táo này thì bà con thì nó cũng rất chăm sóc cái táo này. Từ năm 2000 đến đây bà con nó chăm sóc tốt, không cho vụ là cháy rừng để chăm sóc cây táo, xong là bây giờ nó cũng thu hoạch để sử dụng, xong là bà con nó cũng nhìn cái cây táo này, chăm sóc cây táo này, xong là cũng thoát nghèo, hay là để bà con nó cũng không nghèo đói như trước nữa.
Là cây trồng chủ lực trong xóa đói giảm nghèo, chỉ sau cây lúa, xã Xà Hồ đã vận động nhân dân trồng thêm được trên 150 ha, nâng tổng số diện tích cây sơn tra của xã lên 500 ha. Hiện tại thôn Suối Giao có 62 hộ, thì cả 62 hộ đều trồng cây sơn tra. Bình quân mỗi hộ hàng năm thu về trên 30 triệu đồng. Cây sơn tra đã thực sự giúp người dân trong xã xóa đói giảm nghèo và làm giàu một cách bền vững. Ông Mùa A Hồ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu nói.
Về cái cây sơn tra ấy, thì ngoài ra những cái cây lúa và cây ngô thì cây sơn tra là cây chủ lực để tạo ra cái thu nhập cho bà con nhân dân xóa đói giảm nghèo. Và trong cái cây sơn tra thì chúng ta, xã chúng ta cũng đã chỉ đạo cho bà con nhân dân mở rộng thêm cái diện tích cây sơn tra để mang lại cái hiệu quả kinh tế cao cho bà con nhân dân trên địa bàn xã.
Năm 2018, huyện Trạm Tấu có kế hoạch trồng mới 300 ha cây sơn tra, tập trung ở các xã Trạm Tấu, Sa Hồ, Bản Công, Bản Mù và Tà Xí Láng. Ngay từ đầu năm, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu đã đưa vào gieo ươm 40 vạn cây giống tại các vườn ươm để thuận lợi cho việc cung ứng cây giống cho bà con nhân dân các xã trồng rừng. Bà Nguyễn Thị Toan, công nhân vườn ươm Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu cho biết.
Do cái ảnh hưởng của thời tiết vùng cao Trạm Tấu này là nó rất là khắc nghiệt, lúc thì nắng nóng, lúc thì mưa nhiều. Thế là chúng tôi phải thường xuyên chăm sóc vườn ươm này, rồi là đảo bầu, rồi làm cỏ, phun thuốc. Thế rồi là đến thời điểm phân loại cây này là...
Để Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu đã tăng cường cán bộ kỹ thuật xuống các địa phương trực tiếp hướng dẫn để người dân trồng chăm sóc cây sơn tra theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo toàn bộ các diện tích trồng mới sinh trưởng và phát triển tốt. Anh Giàng A Lâu, cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu nói.
Để cho cây sơn tra phát triển, sinh trưởng và phát triển tốt là trước tiên là chúng tôi hướng dẫn kỹ thuật cho bà con là pháp băng cua hố, pháp băng và cua hố và pháp băng là hàng cây hàng mà. Đối với rừng cây sơn tra này là cây 3, hố cây hố 3 mét, hàng cây hàng 5 mét. Hố, đối với hố thì vuông 30-30, sâu cũng 30. Còn trước khi bà con pha băng cua hố và bón phân và xong thì chúng tôi cũng về cái hố thì yêu cầu hố là phải hình mâm xôi, để cho mùa mưa là cây không bị mưa nhiều là cây không bị tụ nước nên cây không chết.
Theo đề án phát triển cây sơn tra giai đoạn 2016-2020, huyện Trạm Tấu sẽ trồng mới 2.400 ha cây sơn tra, trong đó trồng trên 700 ha sơn tra bổ sung, xen kẽ vào các diện tích rừng nghèo kiệt, nâng tổng diện tích sơn tra của toàn huyện lên 4.600 ha. Việc trồng xen kẽ sơn tra vào các diện tích rừng nghèo kiệt hiện có, ngoài mục đích đem lại hiệu quả kinh tế, còn tăng mục tiêu nâng cao độ che phủ của rừng, chống xói mòn, hạn chế cháy rừng, bảo vệ môi trường sinh thái. Theo tính toán, 1 hectare sơn tra mỗi năm thu về được 1,5 tấn quả. Với giá bán trên thị trường trung bình từ 15 đến 25.000 đồng một kg, thì mỗi hectare sơn tra cũng thu về khoảng 30 triệu đồng một năm. Như vậy, với 2.400 hectare sơn tra, trong đó trên 300 hectare đã cho thu hái, với sản lượng khoảng 300 tấn một năm sẽ đem lại nguồn thu hàng chục tỷ đồng. Cùng với cây lúa, cây ngô, cây sơn tra đang đóng góp tích cực vào cơ cấu cây trồng, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân vùng cao Trạm Tấu. Phần cuối chương trình thời sự sáng nay là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Vinaphone xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất. Đáp ứng mong mỏi của đông đảo quý khách hàng, trong tháng 8 và tháng 9 này, Vinaphone tiếp tục mang đến chương trình khuyến mại cực khủng, nạp thẻ Vina Mazda tận nhà.
Cơ hội trúng lớn đang chờ đợi tất cả thuê bao Vinaphone trả trước khi nạp thẻ từ 100.000 đồng hoặc nạp tích lũy đến 100.000 đồng trong ngày. Mỗi ngày, một khách hàng may mắn nhất sẽ sở hữu ngay mẫu xe gà cao cấp Honda SH 2018 125 phân khối, trị giá đến 76 triệu đồng.
Đặc biệt, quý khách hàng chưa trúng giải ngày sẽ có thêm cơ hội dinh về tận nhà mẫu ô tô sang trọng Mazda 6 FL 2.0 Premium 2018, trị giá đến gần 900 triệu đồng.
Chương trình sẽ diễn ra xuyên suốt từ 15 tháng 8 2018 đến hết 28 tháng 9 2018 với tổng cộng 45 xe máy SH và 2 ô tô Mazda 6 cho quý khách hàng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 5 tỷ đồng.
Ngay từ bây giờ, quý khách hàng hãy nhanh tay nạp thẻ để sớm trở thành chủ nhân của mẫu xe mơ ước và tận hưởng muôn vàn ưu đãi bất ngờ từ Vinaphone.
Chi tiết chương trình và danh sách trúng thưởng sẽ liên tục được cập nhật tại website khuyến mại.vinaphone.com.vn. Quý khách cũng hãy gọi đến tổng đài 1800-1091 để được giải đáp và hỗ trợ cụ thể nhất. Vinaphone kính chúc quý khách hàng may mắn và thịnh vượng.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.